Phong lưu võ trạng nguyên, chương 366, Lý Khỏa Nhi bạo 2, góc truyện audio.com, Tần Tiêu, ngày hôm nay vạn kỵ tướng sĩ đóng giữ bảo vệ An Nhạc công chúa, nửa bước không được rời đi. Người an bài một chút, Tần Tiêu chắp chắp tay, thần tuân chỉ. Lý Hiền hơi dừng một chút, còn nữa chuyện hôm nay không thể truyền ra ngoài, cũng chỉ có ngươi là tâm phúc mới được tuyên vào đây, có biết không? Tần Tiêu cung kính trả lời, thần hiểu rõ, đa tạ bệ hạ tín nhiệm. Lúc này Lý Trọng Tuấn đã sớm tới bên giường, đem Lý Khỏa Nhi ôm thật chặt vào trong ngực còn chiều mến, vỗ lưng của nàng. Muội muội đừng sợ, có ca ở đa yêu ma quỷ quái gì cũng không dám khi phụ ngươi. Lý Khỏa Nhi đầu tóc rối bời, một bộ quần áo cũng mặc loạn thất bát tao, xem ra bọn người Lý Hiền mặc lên cho nàng. Lúc này ánh mắt si ngốc nhìn qua Lý Trọng Tuấn, miệng cười tâu toét, lập tức lại kinh dãy ra khỏi ngực của Lý Trọng Tuấn, chỉ vào Lý Trọng Tuấn. Ngươi là vô thường, bạch vô thường, hắc vô thường, à hát, vô thường ra ra, không nên bắt ta. Đột nhiên nội tâm Tần Tiêu nhảy mạnh, nói. Không thể nào, chuyện này cũng nhận ra. Rất rõ ràng Lý Trọng Tuấn cũng sợ tới mức bắn người, sau đó chỉ vào mặt của mình. Muội muội, ngươi nhìn rõ ràng đi, ta là Tam ca nha. Tam ca, không phải vô thường, muội muội đừng sợ, ca ca là thiên binh thiên tướng, đến bảo hộ ngươi. Lý Hiền nhìn qua cảnh này, lại thở dài một hơi. Rốt cuộc cũng hiểu được chút chuyện, Khỏa Nhi thường xuyên vô lễ trêu chọc tam lang lại bảo hộ muội muội. Khó được, trong nội tâm Tần Tiêu cười to, đúng vậy a, hắn chỉ cố bảo vệ muội muội, dụng tâm thật tinh diệu, không biết có nhiều khó được. Vi Hầu cũng từ bên giường đi lên, mặt ủ mày trao, bệ hạ đừng nói những lời vô dụng này, ngươi nên nghĩ biện pháp đi. Lý Hiền buông tay, ta có biện pháp nào, chuyện quỷ thần cũng không phải ta đủ khả năng. Vi Hầu khinh thường lườm Lý Hiền, sau đó nhìn qua Tần Tiêu. Tần tướng quân, người từ trước tới giờ túc trí đa mưu, còn có biện pháp tốt gì? Con mắt Tần Tiêu xoay chuyển, trả lời. Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, thần cho rằng công chúa điện hạ. Sợ là bị kinh hãi quá độ cho nên gọi là thất tâm điên. Nếu tìm được người hiểu thuật số thì giải ách gọi hồn về. Trong nội tâm thầm nghĩ, đây là đùa giỡn sao, nhất định phải làm đủ phần diễn tới cùng. Lúc trước giả quỷ, sau đó giải ách, không chê vào đâu được, mặt của Vi Hậu sâu thẳm, nhắc tới chuyện ma quái cũng có chút tà môn, không ngờ chuyện như vậy lại làm tổn thương Khỏa Nhi, chớ không phải là, Khỏa Nhi quả thực bị đưa đến âm ti một chuyến thật sao? Toàn thân Lý Hiền khẽ run rẩy, không thể nào, người đi âm ti còn quay về sao? Người biết cái gì? Vi Hậu cũng không để ý có người ngoài ở đây, liền răn dạy Lý Hiền. Cố gắng, Diêm Vương gia người ta thấy nàng là công chúa, còn bán mặt mũi cho một thiên tử như ngươi sao? Nên nhanh chóng tìm thuật sĩ về đây đi, thỉnh cao tăng cầu siêu. Cái Tuyên Huy Điện này không thể ở được nữa, mau chóng mời Vu sư thuật sĩ đến nhảy đại thần kính quỷ đi, sau đó phong bế nơi này. Dựa vào ý tứ của ta, sớm không có chuyện này rồi. Ta đã nói là hủy nơi này đi xây lại, chẳng phải được rồi sao? Tần Tiêu nghe xong, trong nội tâm thầm nghĩ. Không thể nào, Đại Minh cung có bao nhiêu cung điện đều phải hủy đi trùng kiến lại, chuyện này phải tốn bao nhiêu nhân lực vật lực, đúng là ngu ngốc, ngươi điên rồi phải không? Đại Đường là giàu có, cũng không thể lãng phí làm ẩu được, vì vậy vội vàng, góc truyện audio.com, nói, khởi bẩm hoàng hậu nương nương, quỷ thần chiếm giữ trong nội cung, sẽ không ở trong điện mà là ẩn dưới đất. Cho dù đem hoàng cung hủy thành đất bằng cũng đuổi không đi. Theo ngu kiến của thần, nên nhảy đại thần cùng cầu siêu là tốt, có lẽ có thể cảm hóa quỷ thần thỉnh bọn họ rời đi. Vi Hậu nháy mắt vài cái nhìn qua Tần Tiêu một hồi, có chút gật gật đầu. Lời này ngược có vài phần đạo lý, chỉ có điều cái Tuyên Huy Điện này không thể cho Khỏa Nhi ở lại được. Tần tướng quân, người lập tức mang vạn kỵ tướng sĩ, đem Khỏa Nhi đưa tới tẩm cung của ta. Về sau ngày đêm hộ vệ, 12 canh giờ không thể thiếu người, hiểu chưa? Tần Tiêu chắp tay đồng ý, trong nội tâm mắng. Hoàng đế chưa phân phó, ngươi mò mẫn vào làm gì? Đúng là gà mái sáng sớm đã phát bệnh, bên kia Lý Khỏa Nhi co rúm người vào một góc cực độ sợ hãi trừng to mắt nhìn qua Lý Trọng Tuấn thì tận tình khuyên bảo Lý Khỏa Nhi, nói liên miên cằn nhằn. Khi còn bé ngươi đái dầm, nhiều lần tiểu ra ướt quần áo của ca ca nhớ không? Còn nữa, lần trước tại phòng châu, ngươi cầm châm ngọc của mẫu thân ta đi ra ngoài đổi kẹo hồ lô, ca ca cũng không có mật báo ngươi, còn bị đánh oán mấy cái vào bàn tay, còn nữa, có một lần ngươi rơi xuống khe nước cũng là ca ca kéo ngươi lên, kết quả lên bờ quần áo ngươi còn nhiều hơn mấy con cá trạch, những chuyện này ngươi còn nhớ không? Lý Khỏa Nhi mờ mịt lắc đầu, đột nhiên khàn giọng hô. Oa oa oa, không nên bắt ta còn trẻ, ta không muốn chết. Lý Hiển đi đến bên người Lý Trọng Tuấn, tâm tình trầm trọng vỗ vỗ bả vai hắn. Tính toán, Tam Lang, muội muội ngươi không tỉnh được, hay là thỉnh thuật sĩ cao tăng tới thì hơn, khó có được tấm lòng yêu mến của ngươi. Lý Trọng Tuấn cũng thở dài đứng dậy, khóe mắt còn có hai giọt nước mắt. Muội muội số khổ, Tần Tiêu thật sự là giờ khóc giờ cười, trong nội tâm mắng. Lý Trọng Tuấn, ngươi đúng là thiện nhân mà, đại gian nhân a hát. Thiên tài diễn xuất quả thực có hy vọng khiêu chiến giải Oscar đấy. Lý Trọng Tuấn vừa mới đứng lên, đột nhiên Lý Khỏa Nhi lại từ góc giường chui ra kéo tay áo của Lý Trọng Tuấn, cười ngây ngô hắc hắc. Hảo ca ca, mau tới đây, người ta còn chưa đủ đâu. Lại đến đây, ngươi không phải nói muốn cho ta dục tiên dục tử sao? Tần Tiêu lập tức há hốc mồm, xem ra bị điên rồi cũng không quên thói dâm đãng a. Lý Trọng Tuấn cũng cực kỳ xấu hổ vung tay áo lên, tránh xa như tránh ôn thần. Sắc mặt của Vi Hậu căng ra, miễn cưỡng bình tĩnh tâm thần, làm bộ dáng ung dung đoan chính. Bọn ngươi đều lui xuống trước đi, công chúa tín khẩu điên ngữ, không thể truyền ra ngoài. Nếu không trọng phạt không tha, Tần Tiêu cùng Lý Trọng Tuấn chắp tay đồng ý, lui ra ngoài. Đi ra ngoài điện, Tần Tiêu cùng Lý Trọng Tuấn bấm tay nhau, sau đó cùng cười rộ lên. Lý Trọng Tuấn thở dài một hơi, mẹ kiếp đã ghiền a hát, ngươi đừng nhìn ta, mẫu thân của nàng không phải mẫu thân của ta. Cái này cũng là học của Lý Tự Nghiệp quê mùa kia đấy. Tần Tiêu cười nói, điện hạ chúng ta có làm quá không? Không có đâu, Lý Trọng Tuấn cười to. Dựa vào tính tình của ta, ngày hôm qua tốt xấu gì cũng phải chém một tay của nàng ta. Đây cũng là thiên ý có biết không, làm cho nàng đánh không thể đánh, mắng không thể mắng, tiểu tiện nhân điên rồi. Xem nàng còn lấy cái gì hung hăng càn quấy. Cách chương.